có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti mến chào Phương Quỳnh, mến chào Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin mến chào các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không và thời tiết bên đó như thế nào?
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của đài 1600 AM, kính chào cô Bích Ti và chị Phương Quỳnh. Dạ, thời tiết ở Dallas thì ngày hôm nay cũng có phần dịu hơn những của tháng trước, gọi là bây giờ thì cũng được cũng 92 độ thưa cô, có một chút mưa. Làm cho cái thời tiết nó dịu hơn thưa cô.
Bên đó thì thời tiết dịu hơn, bên này thời tiết cũng rất là dịu hơn rồi. Tại vì cũng vào mùa thu, sắp sửa trên con đường vào mùa thu. Nhất là cái Tết Trung Thu còn mấy 2 tuần lễ nữa là rằm tháng 8. Thì các em ở bên này cũng sẽ được dịp giết lồng đèn Trung Thu đi chơi và được ăn bánh Trung Thu. Thật ra ăn bánh Trung Thu thì các cụ người lớn ăn bánh nhiều hơn là các em nữa. Bên này hôm nay thì rất là dễ chịu. Và từ tuần trước đến tuần này thì ở bên cái thành phố này thì cũng có nhiều việc, cũng rất là sôi nổi. Nhất là sôi nổi nhất là những cái vụ biểu tình mà chống Phocmosa bên này đó, cùng với giáo phận Vinh này nọ. Thành ra là cả ngàn người đến biểu tình ở bên cái quận Cam này. Thành ra là cái đời sống ở bên người sống, người dân ở người Việt mình tại quận Cam này đó, lúc nào cũng có nhiều rất nhiều hoạt động. Cũng có nhiều người gặp Betty hỏi là tụi em thật sự là tụi em đến về quận Cam tụi em sống và tụi em thấy rất là vui. Các thức ăn, thức uống này nọ thì nó rất là thoải mái, nhất là tụi em không có phải nấu ăn nhiều, đi ăn đi ăn ở bên này thì rất là thoải mái mà rất là món ăn cũng ngon nữa mà không có tốn nhiều tiền nữa. Ở cái quận Cam này mà so với bên San Jose, với lại San Jose thì cách nhau có 6 tiếng thôi, nhưng mà nếu mà quý vị đi San Jose thì các đồ ăn ở trên đó đắt hơn. Chẳng hạn như tô phở dưới này có 5-6 đồng thì trên San Jose phải 8-9 đồng. Đó thì thay vì ăn một tô phở dưới này thì phải ăn hai tô phở ở dưới này thì phải ăn có một tô phở trên San Jose mà thôi. Thì thật ra nếu mà nói về quan điểm về ăn uống hoặc là đời sống thoải mái thì phía bên này nó cũng không có thoải mái nhiều, nhưng mà cái cách sống ở bên Cali này á, Bích Ti thấy là họ vui là hơn là nhiều hơn buồn. Bởi vì các hoạt động á, nhất là những người nào mà có tính hoạt động xã hội á, thì ở phía bên Cali này thì họ rất là thích và quan tâm đến những đời sống mà của Việt Nam hơn nữa. Thì theo Bích Ti nhận xét như vậy. Nhưng mà bây giờ cô Bích Ti hỏi Phương Quỳnh với Nhã Quyên như thế này, tất cả mọi người chúng ta đều muốn sống lâu hết, có phải không? Bây giờ các em có thể trả lời cho cô biết là các em có muốn sống lâu hay là không? cô hỏi câu này hơi lạ phải không?
Dạ.
Dạ, sống lâu mà có tiền cũng sống lâu thôi cô. Sống lâu không có tiền bị đuổi ra khỏi nhà thôi cô. Thì không dám sống lâu.
Không, nhưng mà thật sự ra là ai cũng muốn sống lâu hết. Từ những cái người mà ta đứng trước cái lưỡi hái tử thần đó, thì người ta họ cũng muốn sống chứ đâu, họ đâu có muốn đi đâu. Đó là theo tâm lý với tôi nhận thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn sống lâu á thì mình phải có những cái bí quyết. Đó thì bây giờ là Bích Ti xin tặng cho tất cả các quý vị đang nghe chương trình hôm nay một vài cái bí quyết sống lâu. Là Bích Ti cũng sưu tầm thôi chứ Bích Ti thật ra là Bích Ti cũng không có giỏi gì hơn ai. Chỉ là sưu tầm và tặng cho quý vị lên đây. Thứ nhất là chúng ta muốn sống lâu thì chúng ta nên tụ tập các bạn bè một lần đấy nha, một lần trong tuần lễ này. Thế thì nói ra chắc mấy ông cũng thích lắm, bởi vì phần nhiều mấy ông cũng thích tụ tập bạn bè lắm, cũng nhiều cớ để tụ tập bạn bè. Nhưng mà tuy nhiên cái tụ tập bạn bè này có một cách nghĩa là rất là khỏe mạnh. Nếu mà chúng ta biết tụ tập bạn bè một lần trong một tuần á, thì cái tuổi thọ chúng ta sẽ tăng lên 4 hoặc là 5 năm trong cái tuổi đời sống của chúng ta. Nếu mà bạn của những mà vợ mà của quý vị mà muốn mà cằn nhằn ấy, thì các ông thì cũng lấy cái cớ này và để nói là thôi để mà rèn luyện sức khỏe, do đó là anh phải tụ tập bạn bè mà để nói chuyện cho nó thoải mái thôi. Thế rồi, bởi vì cái đời sống chúng ta cần có những người bạn, mà đây là biết tin nói là những người bạn thân, mà những người bạn mà cùng cùng với những cái sở thích của mình đó. Thì có những cái bài nghiên cứu đã dự tính rằng những người mà sống cởi mở với bạn bè đó có thể kéo dài cuộc sống thêm một thập niên nữa. Còn với những người mà ít giao thiệp á và hạn chế những mối quan hệ xã hội á thì tuổi thọ của họ sẽ giảm xuống 4 hoặc là 5 năm. Thế em ạ, ngược lại nếu bạn có một mối quan hệ tốt với những người khác á thì tuổi thọ của bạn có thể tăng lên là 4 hoặc là 5 năm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chúng ta nên nên đốt cỡ chừng 300 calorie dư thừa mỗi một ngày đó, thì chúng ta sẽ tuổi thọ sẽ tăng lên 2 hoặc là 3 năm. Thì đây là một cái nghiên cứu khá ấn tượng về các loài động vật đó, cho thấy lượng calorie trong cơ thể giảm 1/3 sẽ kéo lượng cholesterol giảm theo. Tức là khi chúng ta giảm cái lượng calorie dư thừa trong người mình á, thì chúng ta sẽ làm cho cái lượng cholesterol, tức là lượng chất mỡ, chất béo ở trong người chúng ta sẽ giảm theo là như vậy. Thì chúng ta sẽ được được sống thêm 2 hoặc đến 3 năm trong cuộc đời của mình. Đó, và chúng ta có thể chạy hoặc 2-3 mai đó, tức là 8 mà 4 lần trong một tuần, tức là trong một tuần chúng ta phải làm sao mà chạy mà đến 8 mai. Theo Mỹ đó, chạy đến 8 mai trong một tuần đó, thì là tuổi thọ của chúng ta sẽ tăng được 7 đến 8 năm. Rồi có điều thêm một điều nữa là chúng ta nên giữ cái huyết áp của chúng ta dưới 90. Thường thường cái huyết áp của chúng ta thì 120/80 là trung bình cho người bình thường, còn chúng ta giữ cái số dưới là số quan trọng hơn, là dưới 90. Người nào mà trên 90 ấy, thì cái đó là coi như là bị cao huyết áp. Thì chúng ta làm sao mà uống thuốc hoặc là tập thể dục ấy, thì để cho huyết áp của cái số dưới ấy, ở dưới 90 thì tuổi thọ của chúng ta có thể tăng thêm là 5 năm nữa. Thế mà rồi cái điều tiếp nữa là người ta nói về vấn đề tình dục. Đó, nếu chúng ta có mối liên hệ giữa chuyện tình dục và cái bệnh tim, nó về y khoa người ta đã tìm hiểu ra cái điều này, đó là điều chính xác rồi. Thế mà nếu mà người ta nghiên cứu rằng nếu mà một người có cái sinh hoạt tình dục đều đặn và khỏe mạnh á, thì là người ta ít có sự nguy cơ về cái bệnh tim lắm. Tức là cái sự sinh hoạt chăn gối đều đặn thì ít có nguy cơ mắc cái bệnh tim, tức là bệnh tim sẽ giảm đi một nửa nữa và tuổi thọ sẽ được tăng lên đó. Còn những người nào mà nghĩ về cái sự thất bại của mình nhiều lần trong một ngày đó, thì những người đó cái tuổi thọ của họ sẽ giảm đi. Tức là người nào mà làm việc mà mình cứ nghĩ cái sự negative không, mình không nghĩ cái sự positive, tức là khi mình bị thất bại thì mình phải cố gắng mình vươn lên, chứ mình đừng có nghĩ hoài cái sự thất bại của mình mà mình không cố gắng mình vươn lên, thì cái điều đó là nó sẽ làm cho cái tuổi thọ của mình nó giảm đi đến 2 hoặc là 3 năm. Rồi người ta khuyên chúng ta nên uống cái vitamin C đó, tức là vitamin C đó, mỗi ngày thì khoảng 300 mg vitamin C, hoặc là chúng ta uống hoặc là chúng ta ăn những trái cây mà có những chất vitamin C đó, mỗi một ngày thì tuổi thọ chúng ta sẽ tăng được 5 đến 6 năm. Đó thì là còn một cái điều nữa là cũng khá quan trọng. Người Việt Nam chúng ta mà chúng ta về già chúng ta hay sống với các con cháu chứ gì. Nhưng mà qua bên này thì người ta nghiên cứu là nếu các quý vị mà sống riêng á, khi về già đó, thì cái tuổi thọ của quý vị sẽ tăng thêm khoảng 4 năm nữa, còn hơn là quý vị sống chung với những người con cháu của mình. Đó, thì đó là những cái cách nghiên cứu của người Mỹ. Họ đã nghiên cứu và họ có làm rõ ràng những cái thống kê đàng hoàng mà Betty đã sưu tầm được. Và hôm nay thì đây là những cái vấn đề này Betty đã chia sẻ đến các quý vị và thân tặng cho tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi Betty đi vào cái chương trình chính của hôm nay, xin trở lại với Phương Quỳnh và Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ cho Phương Quỳnh, Nhã Quyên cũng như quý thính giả những thông tin quý báu. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Thì trong chương trình này, cô Betty sẽ đọc câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô và mong quý vị sẽ có những góp ý cho vị thính giả này. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời trở lại với cô Betty.
À, vâng, cảm ơn Phương Quỳnh, Nhã Quyên. Và bây giờ thì đây là bức thư của một vị thính giả tên là Ngọc Lan đã gửi cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Betty mong rằng sau khi nghe cái bức thư này thì xin quý vị vui lòng nhún chiếc thì giờ quý báu vào buổi chiều Chủ nhật ngày hôm nay để mà chia sẻ cùng những nhận xét cũng như là ý kiến của quý vị để giúp cho cái người có tâm sự ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý thính giả rất là nhiều. Thưa cô Betty, em 38 tuổi, được nhận xét là xinh xắn, dễ thương dù đã qua 30. Chồng em 45 tuổi, trông anh ấy rất là phong độ, lịch lãm, cuốn hút người đối diện, lối ăn nói nhẹ nhàng nhưng rất thuyết phục. Cuộc sống của chúng em rất hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn, một con trai 10 tuổi, con gái 6 tuổi. Chúng em quen và cưới nhau đến nay đã được 12 năm. Chồng em điều hành một vài doanh nghiệp, công ty ở đây và ở Việt Nam nên làm ăn được cuộc sống gia đình cũng có thể gọi là sung túc. Em trước đây làm việc ở công ty của chồng, nhưng từ khi sau khi cưới, anh khuyên em nên ở nhà chăm sóc con cái và lo việc nội trợ. Do đó em cũng đồng ý. Từ khi yêu và cưới nhau, anh chưa làm em phải thất vọng điều gì. Anh luôn ăn cơm nhà vào buổi tối, buổi trưa tranh thủ về nhà ăn hoặc mang sẵn cơm lên công ty ăn. Anh nói bữa ăn trong gia đình là quan trọng nhất, là nơi gắn kết thành viên trong nhà với nhau. Mặc dù điều hành nhiều công ty, nhưng chồng em luôn làm việc đúng 10 tiếng một ngày. Chỉ khi nào đi tiếp khách thì cùng lắm, đúng 8 giờ tối là anh đã về. Anh rất yêu và thích chơi với con, đặc biệt là con gái. Anh chăm sóc, giáo dục chúng rất tốt, không bao giờ la mắng các con, mà chỉ khuyên bảo và đưa ra lựa chọn cho chúng mà thôi. Về chuyện tình cảm, thì em là mối tình thứ ba của anh, còn anh là mối tình đầu của em. Em là người chủ động trước, do đó lúc đó anh vẫn còn yêu tình cũ rất nhiều, bởi vì đó là mối tình đầu của anh. Nói sơ qua về chị tình cũ của anh, chị bằng tuổi anh nhưng rất xinh đẹp, quyến rũ. Đến em còn bị hấp hồn khi nhìn thấy chị. Chồng em và chị yêu nhau từ khi hai người còn học lớp 3, cấp 3. Sau đó đi du học và do gia đình bắt ép phải lấy chồng bên đó nên hai người đành phải chia tay. Anh nói khi nghe tin chị lấy chồng thì rất đau khổ, chị cũng thế, nên trước khi đám cưới xảy ra một tuần thì chị đã tìm gặp anh và dâng hiến cho anh tất cả. Sau đó chồng em lẻ bóng suốt 6 năm cho đến khi gặp em. Dạo gần đây không hiểu bằng cách nào mà chị, người tình đầu của anh, đã thuyết phục được chồng em mở thêm công ty ở Việt Nam, mặc dù chồng em đã có một công ty. Do đó chồng em rất bận rộn, đi về Việt Nam hàng ngày sinh sống. Phải nói sau khi kết hôn, chồng em vẫn giữ liên lạc với chị, coi như bạn thân, nên em cũng không nghi ngờ gì. Với lại, anh không có biểu hiện gì quá đáng. Anh chủ động sắp xếp. Anh chồng của chị kia làm phó giám đốc, còn chị làm thư ký cho chồng em. Từ đó hai gia đình chúng em trở nên thân thiết nhau hơn. Chồng chị rất tốt, rất yêu thương và chăm sóc vợ chu đáo, mặc dù hai người không có con cái. Một điều đáng buồn là 2 tháng trước chồng chị đột ngột qua đời do đột quỵ ở tuổi 45. Từ đó chị suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Đương nhiên chồng em là người chăm sóc cho chị. Anh thức cả đêm ở bệnh viện để lăm lo chăm lo cho chị từng viên thuốc giấc ngủ. Em còn đang kẹt các cháu ở bên Mỹ, nên lâu lâu em có về Việt Nam thăm chồng em và thăm công ty của chồng mà thôi. Từ đó, em cảm nhận được sự thay đổi của anh. Anh hay trầm tư và ít nói chuyện với em hơn như ngày trước. Điều mà trước đây em chưa bao giờ thấy ở anh. Sau chuyến đi lên thiền viện Trúc Lâm, anh kể với em. Anh nói chúng em cần nói chuyện với nhau. Anh thu nhận chăm suốt hơn 10 năm chung sống cùng em mà vẫn không quên được người tình cũ. Dù biết thế là sai, nhưng anh không ngăn được cảm xúc của mình vì tình đầu quá sâu đậm. Anh đã cố làm cho em vui, thoải mái, nhất khi làm vợ anh như để chuộc lỗi của mình. Anh nói nhìn thấy chị như vậy, anh không thể không đau lòng được, muốn che chở và bảo vệ chị, nhưng lại yêu em và không muốn em buồn. Giờ đây anh không biết phải làm sao. Nghe anh nói mà em rất đau lòng. Hóa ra trước giờ em chưa chiếm được cảm tình hoàn toàn trái tim của chồng, mà trong một góc nhỏ trái tim anh vẫn còn hình bóng của người tình cũ. Em đau lòng nhưng vẫn yên tâm vì chồng em chưa làm gì có lỗi. Còn đối với chị thì anh luôn là thần tượng, là người chị yêu nhất. Còn với chồng chị thì chỉ là cảm giác kính trọng, yêu quý, một chỗ dựa sau những mệt mỏi mà thôi. Chị nói chị không dám phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình, đặc biệt là gia đình em, vì thấy không xứng với chồng em. Đó là theo lời chị nói. Chồng em xác định sẽ không bao giờ bỏ em để đến với người tình cũ, nhưng anh lại không thể không giúp đỡ cho chị. Anh đi chùa để xin lời khuyên của những vị chân tu, nhưng không có lời khuyên nào làm anh hài lòng. Hình như không thể có hai thứ cùng một lúc. Anh nói có lẽ phải từ bỏ một thứ, và thứ đó chính là tình cũ. Nhưng để chị như vậy thì lại không yên tâm và cảm giác tội lỗi. Xin cô và mọi người cho em một lời khuyên, em và chồng em phải làm gì bây giờ? Em rất yêu chồng và cũng yêu quý, kính trọng người chị kia. Phải làm gì để có thể vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa có thể giúp chồng quên đi gánh nặng này, lại vừa giúp đỡ chị vượt qua giai đoạn khó khăn? Nhìn anh tiều tụy mà em không kìm được nước mắt. Mong cô và mọi người cho em một lời khuyên. Em cảm ơn tất cả. Kính thư Ngọc Lan. Dạ, đó là thơ của cô Ngọc Lan đã tâm sự với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Cô trở lại với Phương Quỳnh và Nhã Khuyên.
Dạ, cảm ơn một bức thư rất là dài của cô Ngọc Lan. Quý thính giả cũng đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Ngọc Lan trong bức thư ngày hôm nay. Bức thư cũng hơi dài, hy vọng là quý vị cũng đã nghe những cái lời tâm sự của cô. Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Bích Tiên xin mời.
Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Dạ, chào.
Chào bác Tương ạ.
Dạ, chào chú.
Alo, dạ,
tôi
xin
là Tuấn đây.
Dạ, chào chú. Dạ,
xin chào anh Tuấn.
Dạ, chào cô anh. Phương Quỳnh, chào Nhã Quyên, và nhất là chào cô Bích Tiên.
Dạ, xin chào anh
ạ. Cái bức thư này tôi thấy y như trong tiểu thuyết. Nếu mà tôi có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất, nếu mà câu chuyện này mà nếu mà Bích Ti vẽ câu chuyện để nói răng đời, để dạy đời thử thì hết sức là hay. Mà nếu mà ngược lại, đúng như cô Ngọc Lan 38 tuổi, ông chồng 45 tuổi mà bức thư như thế này thì nó cũng quá hay luôn. Thế tôi góp ý với cô Ngọc Lan như thế này. Trong cái bức thư cô Bích Ti có đọc thì tôi cũng nghe rõ hết hoàn toàn. Cho nên bây giờ thì cô cũng thương cô kia đó. Thì thôi bây giờ theo tôi nghĩ thì nói này nó hơi gọi là đàn ông hơi tham lam. Tôi nghĩ bây giờ thôi bây giờ cho ông có thể là chung sống chung trong ba người trong gia đình đi. Dứt khoát là bỏ không được đâu. Vì tôi theo dõi những cái trong bí thư nó quá chi tiết mà cô Ngọc Lan đã cô nói như vậy là sự thật. Chứ không phải là cô vẽ thêm. Cho nên bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là dàn xếp để coi như là một chồng hai vợ. Thì cái đó nó sai nguyên tắc đạo đời, nhưng mà nếu mà đúng đạo đời thì nó buồn cả ba, nó mất hết gì. Cho nên bây giờ bạn hơn là có thể là chấp nhận một cái lỗi đạo ở đời nếu là có đạo, nhưng mà nó còn đỡ hơn, lỗi ít còn đỡ hơn lỗi nhiều. Tôi chỉ có bế giờ thôi chứ không nên chia rẽ. Bởi vì cô kia cũng mới chồng chết nữa thì đồ đó thứ nhất là bồ cũ nữa, không rủ cũng đấy. Mà bây giờ đã rủ rồi thì đương nhiên đấy là tôi cũng đấy, không cần ai đấy. Đó nghe không?
Dạ.
Dạ.
Thấy chưa đã?
Dạ vâng. Dạ còn ý gì nữa không anh Tuấn? Tức là anh Tuấn nói là
thì
bây giờ
tôi cũng
góp
ý là cô thao tác một gia đình hai vợ một chồng.
À vâng.
Hay quá.
Ừ. Thì cũng đau
dạ,
khổ.
Bởi vì theo bức thư nói chi tiết lên dạ. Bây giờ bỏ cũng được. Nếu bỏ thì nó còn đau khổ nhiều hơn, mà lấy thì nó đau khổ hơn. Bây giờ 100% ra khổ với 30% ra khổ, cái là lấy chắc mọi người và chính cô Bitty, cô Nhã Quyên, cô Phương Quỳnh cũng lấy cái 30%, ai lấy chi 100%, thì đang không chấp nhận thôi. Trời ông khiến rồi, trời ông đã đưa đẩy những cái đó là cái thử thách ở con người, gọi là trần gian mà.
Yeah.
Ai cũng có gian hết, ai cũng có tham lam, thì nhưng mà tham này nó cũng hơi công bằng chút là vì cứ cô Ngọc Lan có lẽ nếu mà cô nghĩ như thôi bây giờ đem về thì thứ nhất là cô kia cô đó bệnh không bằng nào bằng tình cảm. Thứ nhất chồng đã chết mà tình cũ nó là cũng gần bên con mắt. Cứ mở mắt ra muốn quay là làm còn nhớ thêm.
Dạ.
Nó khó chỗ đó cho nên bỏ không được đâu. Mà thêm có thể là mắt thằng Lan hết cho nên chấp nhận là ở một gia đình hai người đàn bà một người đàn ông.
Dạ.
À, tôi thấy tôi cái thật thì cũng tham lam gì nhưng mà kệ cũng được đi.
Dạ cũng được.
Tao cũng
cảm ơn Tuấn rồi, cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn đã gửi lời khuyên ngày hôm nay.
Thì cảm ơn chú Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình. Xin phép quý vị khán giả cho Nhã Quyên và Phương Quỳnh gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình với những niềm riêng. Xin quý khán giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.